Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tàu chở di dân chìm ngoài khơi Libya, 200 người e đã chết. Ba vị Tổng thống Mỹ liên tiếp tới New Orleans đánh dấu 10 năm bão Katrina. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ gặp các giới chức hàng đầu Trung Quốc.
Trung Quốc dự định dùng quỹ tiền hưu đầu tư vào thị trường chứng khoán trong một nỗ lực để giúp vực lại thị trường tài chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bị chao đảo. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình Thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ đón nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi các tin quốc tế do Hoài Hương vừa cập nhật.
Các giới chức Áo cho hay họ đã bắt giữ 3 người liên quan tới vụ phát hiện 71 xác chết của người di dân tìm thấy trong một chiếc xe tải chạy trên một xa lộ ở Áo gần biên giới Hungary. Các giới chức sáng sớm hôm nay nói rằng trong số những người bị bắt có 2 người Bulgaria, trong khi người thứ 3 có giấy căn cước của Hungary. Cảnh sát Áo còn nói rằng ước lượng ban đầu của họ về con số người chết là quá thấp. Hôm thứ Năm họ loan báo có tới từ 20 tới 50 người đã được tìm thấy, nhưng hôm nay con số người chết đã tăng lên tới 71 người. Các nạn nhân gồm 59 người đàn ông, 8 phụ nữ và 4 trẻ em được tin là đã bị ngạt thở trong chiếc xe tải có hệ thống làm lạnh. Cảnh sát trưởng tỉnh Burgenland của Áo, nơi mà các thi thể được tìm thấy, nói rằng giấy tờ cho phép đi lại của Syria đã được tìm thấy giữa những xác chết, và như thế ít nhất là có một số nạn nhân trong số này đang tìm cách bỏ trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria. Một chiếc tàu chở đầy di dân khởi hành từ Libya trực chỉ Italia đã bị đắm. Giới hữu trách lo sợ có tới 200 người chết, nhưng con số chính xác hiện vẫn chưa được rõ. Các giới chức cho hay là lực lượng tuần duyên Libya đã giải cứu thêm 200 người khác từ chiếc tàu lâm nạn ở ngoài khơi thành phố Zuwara của Libya chiều tối hôm qua. Các giới chức an ninh nói đa số những người di dân trên tàu đến từ miền nam sa mạc Sahara, Pakistan, Syria, Morocco và Bangladesh. Một di dân nói với hãng tin Reuters rằng con tàu trong tình trạng xấu. Ông nói cuộc hành trình từ Libya vẫn được mệnh danh là con đường tử thần, nay được gọi là mồ chôn của Địa Trung Hải. Nhà chức trách nói có ít nhất 2.400 người đã bỏ mạng khi tìm cách tới các bến bờ châu Âu bằng tàu trong năm nay. Con số này cao hơn so với số tử vong cùng thời gian này hồi năm ngoái. Trong một tin hàng đầu khác, thành phố New Orleans ở miền nam nước Mỹ bị bão Katrina tàn phá cách đây 10 năm, được nhiều vị Tổng thống Mỹ liên tiếp tới thăm. Tổng thống Obama trong ngày hôm qua, thứ Năm, cựu Tổng thống Bush sẽ có mặt trong ngày hôm nay và cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày mai, thứ Bảy. Tổng thống Bush là Tổng thống vào năm 2005 khi bão Katrina làm vỡ các bờ đê bảo vệ và gây lụt trong thành phố, khiến cho 1.800 người thiệt mạng và 100.000 nhà cửa bị phá hủy. Theo dự kiến, Tổng thống Bush sẽ ngỏ lời trước một đám đông ở trường trung học Warren Easton, nơi ông đã từng phát biểu vào kỷ niệm một năm bão Katrina. Tổng thống Bush cũng dự định phát biểu tại một cuộc hội thảo bàn tròn về giáo dục, bàn về các nỗ lực tái thiết các trường học tại New Orleans sau trận bão. Chính quyền của Tổng thống Bush đã bị chỉ trích gay gắt trong những ngày tiếp theo sau bão Katrina vì phản ứng chậm chạp trước cảnh hàng nghìn người cần nơi tạm trú, vật phẩm tiếp tế và an ninh giữa cơn lụt lội. Theo chương trình vào ngày thứ Bảy, thì cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ xuất hiện tại một buổi lễ đánh dấu kỷ niệm bão Katrina ập vào đất liền ở New Orleans. Buổi lễ có sự hiện diện của thị trưởng Mitch Landrieu cùng với các nhà lãnh đạo văn hóa và tôn giáo ở địa phương. Hôm qua, Tổng thống Obama đã ca ngợi sự hồi sinh của thành phố miền nam nước Mỹ này. Trong khi đó, cảnh báo bão đã được đưa ra đối với hơn một chục hòn đảo Caribe, giữa lúc bão nhiệt đới Erika tiến tới gần khu vực này sau khi giết chết ít nhất 4 người tại Cộng hòa Dominic. Các toán cứu hộ đang tìm kiếm nhiều người còn được báo là mất tích ở tại Dominica, nơi bão nhiệt đới Erika đã trút xuống 38cm mưa làm ngập lụt hòn đảo này. Các nhà dự báo thời tiết cho biết là bão Erika có phần chắc sẽ ập vào quần đảo Virgin, quần Cộng hòa Dominica và quần đảo Leeward trong ngày hôm nay và ngày mai thứ Bảy. Các nhà dự báo thời tiết Hoa Kỳ nói bão nhiệt đới Erika có thể tăng cường độ để thành một trận bão lớn hơn và có thể ập vào bờ biển phía đông Florida trước ngày thứ Hai. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa rõ đường đi của cơn bão này.
Thưa quý vị, các khoa học gia tại Cơ quan Quản trị Không gian và Hàng không Quốc gia Hoa Kỳ, tức NASA, nói nhiệt độ trong nước tăng và băng tan có nghĩa khá chắc chắn rằng đến năm 2100, hành tinh bị rơi vào tình trạng mực nước biển dâng thêm 1 mét. Thông tin viên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Steve Herman ở Bangkok nói chuyện với giám đốc cơ quan NASA về cuộc khảo cứu mới và về cách thức giúp cho châu Á giảm thiểu tác động về biến đổi khí hậu. Khánh An trình bày chi tiết.
Giám đốc NASA Charles Bolden thừa nhận lời tiên liệu nghe có vẻ chắc chắn và đáng lo ngại, nhưng đó là kết quả của nhiều chục năm cơ quan không gian đã dành ra để tìm hiểu sự biến đổi khí hậu và các ảnh hưởng của việc sử dụng ồ ạt các nhiên liệu carbon.
We'd still have time to make a difference if we'll pay attention to what the data says.
Ta vẫn còn thời giờ để xoay chuyển tình thế nếu chúng ta chú ý đến những gì dữ liệu nói lên.
Dữ liệu đặc biệt quan trọng đối với châu Á, nơi hơn 150 triệu người sống trong vòng 1 mét gần mực nước biển. Thứ Hai tới đây tại thủ đô Thái Lan, người đứng đầu NASA sẽ phát động phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ và Trung tâm Chuẩn bị Thiên tai châu Á, một dự án dữ liệu địa lý không gian kéo dài 5 năm cho khu vực có tên là Severe Mekong. Ông Bolden nói với đài VOA, dự án sẽ có lợi cho người dân Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.
It makes available to them 30 years worth of archived earth science data.
Dự án sẽ cung cấp cho các nước này 30 năm kho dữ liệu khoa học về trái đất, cùng với những dữ liệu thực tế hàng ngày từ các vệ tinh quan sát địa cầu.
Việc này sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách và nông dân các phương cách để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giúp vạch kế hoạch về hạn hán và lũ lụt, cũng như những kế hoạch trong trường hợp thiên tai và kế hoạch cứu trợ.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 028-080-5603 và ở Việt Nam là 04-7108-0086. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Không có tù nhân chính trị trong đợt ân xá 2 tháng 9. Không có tù nhân chính trị nào được phóng thích trong đợt ân xá mà truyền thông nhà nước gọi là lớn nhất từ trước tới nay nhân 70 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Việt Nam hôm nay loan báo sẽ trả tự do cho hơn 18.000 tù nhân bắt đầu từ thứ Hai tuần tới. AFP dẫn lời Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 28 tháng 8 công bố, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá 18.298 tù nhân, nhưng trong số này không có người nào phạm tội về an ninh quốc gia. Trong khi đó, AP dẫn phát biểu của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Giang Sơn, cho hay số tù nhân được đặc xá là 18.539 người. Những người sắp được thả sớm là những tù nhân phạm các tội từ sát nhân, buôn người, buôn ma túy tới hối lộ. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Giang Sơn, tuyên bố tại cuộc họp báo hôm nay rằng đợt ân xá này phản ánh tính nhân đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam nhằm khuyến khích các tù nhân trở thành công dân hữu ích cho xã hội. Trong danh sách ân xá lần này, không có tù nhân nào thọ án vì vi phạm Điều 79, âm mưu lật đổ chính quyền, hay Điều 88, tuyên truyền chống nhà nước của Bộ Luật Hình sự. Những tội danh mà Việt Nam thường áp dụng đối với các nhà hoạt động hay các nhân vật bất đồng chính kiến. Việt Nam lâu nay bị các chính phủ phương Tây và các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới mạnh mẽ lên án về chính sách không dung chấp những người bất đồng chính kiến cùng những vi phạm có hệ thống về nhân quyền, trong đó có quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Bất chấp những lời kêu gọi từ quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, vẫn còn nhiều tù nhân chính trị đang bị Việt Nam cầm tù. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, nói việc đặc xá chỉ dành cho những phạm nhân hình sự, không dành cho tù nhân lương tâm hay tù nhân chính trị, nêu bật chính sách nhân quyền của Việt Nam.
I think that it's a telling indication that Vietnam has not really changed its policy very much on human rights.
Ông Robertson nói, đây là một chỉ dấu cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam không hề thay đổi trong chính sách nhân quyền của họ, cho thấy họ không ưu tiên coi trọng tầm quan trọng của việc phóng thích những tù nhân lương tâm, những người lẽ ra đã không phải bị cầm tù vì những hoạt động ôn hòa, thúc đẩy tiến bộ xã hội hay chỉ trích nhà nước. Cộng đồng thế giới cần tiếp tục áp lực Việt Nam tôn trọng nhân quyền cho tới khi nào Hà Nội hiểu và chấm dứt cầm tù công dân chỉ vì họ có quan điểm khác với nhà nước. Hà Nội lâu nay khẳng định không có tù nhân lương tâm tại Việt Nam và rằng không hề có phân biệt giữa tù nhân chính trị hay tù nhân thường phạm, mà chỉ có những người phạm pháp mới bị xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, các tù nhân lương tâm tại Việt Nam cho biết, ngay trong trại giam đã có sự phân biệt rất rõ ràng giữa tù nhân chính trị với tù thường phạm. Cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật, một nhà hoạt động công giáo trẻ, vừa mãn hạn tù hôm 26 tháng 8, sau 4 năm thọ án về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, cho biết.
Trước tiên tôi nói rằng là nó có một cái sự phân biệt rất rõ ràng, ở chỗ rằng là mỗi cái việc rằng tù nhân chính trị đã bị cách ly ra một cái khu hoàn toàn cách biệt và rất là nhỏ bé trong một cái trại nào đó, hoàn toàn phân biệt đối xử thực sự đấy ạ. Từ tắm rửa nước nôi cho đến cái giờ giấc ăn uống cũng rất là bị khắt khe, rất là bị gò bó, và còn có nhiều cái cách đàn áp cũng tôi nghĩ là tinh vi đấy. Một trong những cái khó khăn nhất của các tù nhân chính trị đó là cái việc tiếp cận thông tin và việc tiếp nhận những cái kinh tế từ gia đình nó cũng bị hạn chế.
Nhà hoạt động Minh Nhật nói, yếu tố quan trọng nhất đối với các tù nhân chính trị để được xét ân xá là phải ký bản cam kết nhận tội và xin khoan hồng.
Thật ra trong quá trình trại giam thì những cái thời kỳ để giảm án hay xét giảm án các thứ đó thì họ cũng luôn có những cái buổi nói chuyện với tôi về cái vấn đề là giảm án đó. Đó là một cái cách mà họ có lẽ chỉ có ai ở trong mới hiểu rằng là họ cũng đề nghị với tôi vấn đề từ những ký những cái bản cam kết thế này thế kia. Nói thật, bởi vì tôi không phạm tội thì tôi nếu như họ thấy sai thì họ thấy cứ thả. Còn tôi không ký bất kỳ một cái biên bản nào có cái yếu tố nói rằng là tôi phạm cái tội mà họ quy tôi như thế. Thế thì tôi không cần họ giảm, tôi không cần họ bớt một ngày nào. Trong cái tội danh họ quy tôi một cách vô lý như thế.
Nhà hoạt động Minh Nhật cho rằng đặc xá cho hơn 18.000 tù nhân nhưng không có tù nhân lương tâm nào trong số đó là một điều trớ trêu mang tác dụng phản ứng ngược.
Khi họ nghĩ họ giam những tù nhân chính trị ở trong, họ không thả một ai đó. Họ cũng nghĩ tưởng như thế làm cho họ sợ. Nhưng mà thật ra tôi nghĩ đó là một dấu hiệu của hy vọng đấy chị ạ. Nó hy vọng ở chỗ rằng là ngay cả những tù nhân chính trị, cho dù là họ xuất phát điểm như thế nào đi nữa, thì có lẽ họ không cần cái sự giảm án, không cần cái sự ân xá, bởi vì họ đọc được cái điều gì đó trong cái diễn biến thời sự ạ. Tôi thấy là thật một điều nực cười. Ở trong một cái xã hội khi mà những người có những cái đóng góp để góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp và phát triển hơn thì lại bị những sự ngược đãi. Còn trong khi những người vi phạm, những người phạm tội thật sự thì lại được ưu ái một cách đặc biệt. Tôi thấy rằng là dường như ở mình không thích những người mà có đóng góp cho xã hội hay sao.
Tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 8 ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương từ chối không cho biết tổng số tù nhân đang bị giam cầm tại Việt Nam là bao nhiêu, viện dẫn lý do các số liệu này là bí mật quốc gia, không thể tiết lộ. Báo chí nhà nước nói đây là đợt ân xá lớn nhất trong lịch sử, Nhưng AFP dẫn lời giới hữu trách Việt Nam cho hay đợt ân xá lớn nhất là vào năm 2009 với 20.599 tù nhân được thả. Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, trong số tù nhân được ân xá năm nay có 34 người nước ngoài, bao gồm 6 công dân Lào, 1 người Thái, 2 người Úc, 16 người Trung Quốc, 6 người Malaysia và 2 người mang quốc tịch Philippines. Phe đối lập Campuchia tuyên bố tìm ra bản đồ chứng minh Việt Nam lấn đất. Một nhà lập pháp đối lập ở Campuchia tuyên bố vừa tìm thấy một bản đồ trong Thư viện Quốc hội Mỹ mà ông cho rằng sẽ giúp đưa ra ánh sáng vấn đề biên giới giữa Việt Nam với Campuchia. Tờ Phnom Penh Post ngày 28 tháng 8 dẫn lời nhà lập pháp Sam An thuộc Đảng Cứu Nguy Dân Tộc nói các bản đồ ông có trong tay không có dấu mộc của Việt Nam như các bản đồ mà chính phủ Campuchia đang lưu giữ. Ông An hiện đang có mặt tại Hoa Kỳ cho biết sẽ mang bản đồ vừa kiếm được về Campuchia để minh định xem tấm bản đồ này đúng hay các tấm bản đồ của chính phủ đúng. Nhà lập pháp này nói, ông tin là tấm bản đồ 26 miếng vừa kể là một trong những bản đồ gốc mà quốc vương Sihanouk từng nộp cho Liên Hiệp Quốc vào năm 1964. Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen khẳng định họ đang sử dụng cùng một bản đồ như thế. Nhưng một số nhà lập pháp đối lập gần đây tố cáo rằng bản đồ của chính phủ thiên vị Việt Nam trong vấn đề biên giới. Hôm qua, người đứng đầu Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia đã mạnh mẽ bác bỏ tầm quan trọng của những dấu mộc trên bản đồ mà ông Sam An vừa tìm được. Ông Sokthoch nói, mộc không quan trọng, quan trọng là những tấm bản đồ này có sai hay không. Tuần này, Thủ tướng Hun Sen đã dọa rằng những ai tố cáo nhà nước dùng bản đồ giả sẽ đối mặt với các hành động pháp lý không khoan nhượng. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia cho hay là ông hoan nghênh việc ông An đệ trình bản đồ vừa tìm thấy để xem xét, cho dù ông không tin đó là bản đồ gốc được vua Sihanouk nộp cho Liên Hiệp Quốc. Đảng Nhân dân cầm quyền ở Campuchia đối phó mạnh tay với những chỉ trích từ phe đối lập cho rằng chính phủ của ông Hun Sen để cho Việt Nam lấn chiếm lãnh thổ. Giữa tháng này, Thượng nghị sĩ Hon Sok Hua của đảng Samprasi bị chính quyền bắt giam với cáo buộc phản quốc. Ông Hua bị tố cáo là đã đăng lên Facebook một đoạn Hiệp ước Biên giới Việt Nam-Campuchia 1979 giả mạo. Đáp yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen, tuần rồi, Liên Hiệp Quốc đã cho Campuchia mượn những tấm bản đồ để Phnom Penh chứng minh tính chính xác của các tấm bản đồ mà chính phủ đang có. Những tấm bản đồ cho mượn không phải là bản đồ gốc mà quốc vương Sihanouk trao cho Liên Hiệp Quốc trước đây. Thái Lan cam kết bảo đảm thực thi Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Thái Lan cam đoan với Philippines rằng Bangkok sẽ tiếp tục bảo đảm việc thực thi một bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc với 10 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Cam kết của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha được đưa ra ngày hôm nay trong cuộc họp với Tổng thống Philippines Pedro Aquino nhân chuyến thăm Manila lần đầu tiên kể từ khi ông Chan-o-cha lên nhậm chức cách đây một năm. Truyền thông Philippines dẫn lời Thủ tướng Thái cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi quan điểm về vấn đề Biển Đông trong cuộc hội kiến hôm nay ở Malacanang. Ông Chan-o-cha nói, tôi đã bày tỏ lòng cảm kích với Philippines vì ủng hộ Thái Lan trong vai trò quốc gia điều hợp các mối quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN. Thái Lan nhất định hợp tác với Philippines và các nước ASEAN trong việc thực thi đầy đủ tuyên bố ứng xử Biển Đông và phát huy các cuộc tham vấn tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Các nước Đông Nam Á và Trung Quốc lâu nay đang tiến tới một bộ quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý để giải tỏa vấn đề tranh chấp chủ quyền. Tới nay, đôi bên chỉ chung quyết và ký kết bản tuyên bố ứng xử hồi năm 2002. Căng thẳng trong khu vực đang gia tăng giữa bối cảnh chưa có được một bộ quy tắc chính thống trong lúc Trung Quốc ồ ạt tiến hành các hoạt động bồi đắp, xây đảo nhân tạo để củng cố chủ quyền ở Biển Đông. Thái Lan đảm nhiệm vai trò quốc gia điều hợp các mối quan hệ giữa Trung Quốc với ASEAN nhiệm kỳ 2012-2015 trước khi trao cho Singapore tiếp nhận vai trò này trong năm nay.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com. hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay cho hay có thể dùng 94 tỷ đô la của các quỹ tiền hưu để đầu tư vào thị trường cổ phiếu trong nước để sinh lời, trong bối cảnh thị trường chứng khoán của nước này đang trải qua những chao đảo từ tháng 6 cho tới nay. Mời quý vị theo dõi các chi tiết trong bài tường trình do Khánh An trình bày sau đây.
Thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc được đưa ra sau khi Quốc vụ viện Trung quyết các biện pháp lần đầu tiên dành cho các quỹ hưu bổng quyền tiếp cận các cổ phiếu địa phương. Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Dư Vệ Bình cam kết sẽ khởi động các hoạt động đầu tư của quỹ càng sớm càng hay. Tuy nhiên, thời điểm thực tế cho việc đầu tư vào cổ phiếu phải chờ thành lập các công ty đầu tư theo cơ chế để quản lý các ngân hàng mà giới phân tích trông đợi có thể phải mất ít nhất 6 tháng. Quyết định này đã được các nhà đầu tư khu vực bán lẻ là thành phần lớn trong các nhà đầu tư cổ phiếu trong các thị trường chứng khoán Trung Quốc, như sự hỗ trợ mới của chính phủ nhằm vực dậy các thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn, cũng được khích lệ bởi những hồi phục ở Wall Street, chỉ số CS 1300 của các công ty niêm yết lớn nhất ở Thượng Hải và Thẩm Quyến tăng vọt trong ngày hôm nay và tăng 4,3% vào lúc đóng cửa, trong khi chỉ số tổng hợp Thượng Hải tăng 4,82%. Trong cả tuần, chỉ số Thượng Hải đã sụt 7,9% và chỉ số CS 100 sụt 6,9%. Các giới chức Trung Quốc hạ giảm tầm quan trọng của cố gắng sử dụng quỹ hưu bổng để thúc đẩy các thị trường. Tại một cuộc họp báo hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh Xã hội Nhĩ Quân nói việc đầu tư hưu bổng sẽ có lợi cho nền kinh tế đất nước và các thị trường tư bản, nhưng quỹ này không có trách nhiệm vực dậy các thị trường chứng khoán. Ông nói chính phủ sẽ bảo vệ sự an toàn của các quỹ đó bằng cách đầu tư vào nhiều khu vực khác nhau. Các chuyên gia phân tích cũng cảnh báo sẽ là điều không thực tiễn khi các nhà đầu tư cổ phần ngắn hạn liều lĩnh dùng quỹ hưu bổng để đầu tư, vì bản chất của các vụ đầu tư đó sẽ mang tính dài hạn và vốn sẽ không vào thị trường chứng khoán cho đến năm 2016. Nhưng nói chung, đó là tin tốt cho Trung Quốc khi sử dụng tiền của nhà nước, mà thường có phản ứng với những điều cơ bản hơn là lời đồn đại ngoài thị trường. Theo nhận định của ông Stephen Ma, người đứng đầu về chứng khoán Trung Quốc tại BMO Global Asset Management.
Nếu quỹ hưu bổng có thể là nhà đầu tư lớn hơn vào thị trường trong nước, các quỹ này phải nằm dưới sự điều hành của các cấp giám đốc cơ quan, do đó hy vọng sẽ giảm thiểu được sự dao động.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm thứ Ba đã cắt giảm lãi suất và hạ thấp khoản tiền mà các ngân hàng dự trữ phải dành ra lần thứ hai trong hai tháng. Một quyết định được đưa ra dưới áp lực của tình hình rối loạn thị trường chứng khoán toàn cầu và khối lượng tài sản ồ ạt đổ ra nước ngoài.
Cũng liên quan tới tin này, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã sụt giá đôi chút vào lúc mở đầu ngày giao dịch hôm nay sau một tuần lễ giá cả chứng khoán chao đảo bất thường trên các thị trường toàn cầu. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 0,5% trong những giờ phút giao dịch đầu tiên, trong khi chỉ số Nasdaq giảm 4/10% và chỉ số S&P 500 giảm 3% Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ nói Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thảo luận một cách thẳng thắn về những sự khác biệt trong năm qua, giữa lúc hai nước chuẩn bị cho chuyến đi của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Hoa Kỳ vào tháng tới. Bà Susan Rice đang có mặt ở Bắc Kinh, nơi bà gặp gỡ với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì và Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ông Tập Cận Bình theo lịch trình sẽ tới Hoa Kỳ vào cuối tháng 9 trong chuyến đi thăm chính thức để gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama và phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tòa Bạch Ốc trước đó nói rằng những sự tương tác giữa các giới chức Mỹ và Trung Quốc tập trung vào việc xây dựng một mối quan hệ hiệu quả hơn giữa hai nước. Ông Dương nói với các nhà báo sau một cuộc gặp với bà Rice rằng Trung Quốc muốn đảm bảo là chuyến đi thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình là một thành công hoàn toàn. Chuyến đi Trung Quốc của bà Rice diễn ra vào lúc các thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến những biến động bất thường liên quan tới tình trạng của nền kinh tế Trung Quốc. Các cuộc thảo luận có phần chắc sẽ tập trung vào vấn đề an ninh mạng, các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông và cải thiện quan hệ giữa lãnh đạo quân sự hai nước. Tổng thống Obama đi thăm Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm ngoái. Và lúc đó, hai nhà lãnh đạo loan báo một thỏa thuận có tính bước ngoặt về việc giảm thiểu các khí thải gây hiện tượng nhà kính. Một phúc trình mới nói Pakistan đang chế tạo 20 quả bom hạt nhân một năm và có thể trở thành cường quốc hạt nhân lớn thứ ba thế giới, nội trong một thập niên nữa. Trung tâm nghiên cứu Stimson thuộc Quỹ Carnegie cho Hòa bình Quốc tế nói Pakistan có thể sở hữu ít nhất là 350 đầu đạn hạt nhân, chỉ sau Hoa Kỳ và Nga. Hoa Kỳ kêu gọi Pakistan hãy giảm tiến độ xây dựng thêm bất cứ kho vũ khí hạt nhân nào khác. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói, tôi có thể nói theo quan điểm của Tổng thống về một thế giới phi vũ khí hạt nhân, là đương nhiên chúng tôi tiếp tục hối thúc tất cả các nước có khả năng hạt nhân, kể cả Pakistan, hãy tự chế trong việc đẩy mạnh hơn nữa các khả năng hạt nhân của mình. Ông Kirby nói với các giới chức Mỹ đang xem xét thêm phúc trình này và ông không bình luận điều gì khác. Cho tới nay, Pakistan cũng không đưa ra phát biểu nào về phúc trình này, viện dẫn sự cần thiết mà Pakistan cho là phải đuổi kịp đối thủ lâu đời Ấn Độ. Ấn Độ đã hứa sẽ không bao giờ phát động một cuộc tấn công hạt nhân trước, nhưng Pakistan cho tới nay vẫn chưa đưa ra một tuyên bố tương tự. Hy Lạp giờ đã có một thành phần lãnh đạo mới hướng tới các cuộc bầu cử sớm vào tháng tới. Chánh thẩm của Tòa án tối cao Vassiliki Tanouvas đã tuyên thệ nhậm chức trong tư cách là vị nữ thủ tướng đầu tiên của Hy Lạp hôm qua. Bà Tanouvas nói với nội các của bà sẽ điều hành guồng máy chính phủ ít nhất là cho tới ngày 20 tháng 9 khi các cuộc bầu cử sớm được tổ chức. Bà thay thế cựu thủ tướng có lập trường khuynh tả Alexis Tsipras tiếp theo sau một cuộc nổi dậy trong đảng Syriza của ông về các điều kiện quá khắt khe của thỏa thuận cứu nguy tài chính. Một số người Hy Lạp tin rằng các cuộc bầu cử sớm sẽ không giúp ích gì cho nền kinh tế mong manh của Hy Lạp. Một cư dân của Athens, Panagiotis Dimakis, nói ông cảm thấy không an tâm bởi vì các cuộc bầu cử sẽ làm cho Hy Lạp lùi lại. Ông nói đây là lúc phải cải cách và bình ổn nền kinh tế để người dân có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Một cư dân Athens khác tên Christos nói, lẽ ra không nên tổ chức bầu cử, nhưng xét chuyện này đang xảy ra thì chúng tôi phải làm thôi, nhưng đây liệu có phải là điều bình thường? Nhưng một số người Hy Lạp khác đang tự hỏi, quá nhiều thay đổi sau một trận chiến gây chia rẽ về liệu có nên chấp nhận các biện pháp thắt lưng buộc bụng để đổi lấy các khoản tiền vay mới có sẽ phương hại tới đất nước hay không? Công ty Apple đã gửi đi những thiệp mời bí ẩn để mời khách tới dự một buổi lễ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 9 tháng 9. Tuy nhiên, công ty này không cho biết chính xác sẽ giới thiệu sản phẩm nào. Đây là cách hành xử thông thường đối với công ty công nghệ cao Apple, vốn vẫn hay giới thiệu sản phẩm vào tháng 9. Các cơ quan truyền thông hôm qua đã nhận được thiệp mời tới dự sự kiện này kèm theo hàng tít Hey Siri, give us a hint, kêu lên sự tò mò bằng cách đặt ra câu hỏi cho công cụ Siri. Này Siri, hãy tiết lộ thêm một chi tiết nhỏ.
Quý khán giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao Thế giới. Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Donald Trump muốn mua câu lạc bộ bóng đá yêu thích của Đức Giáo Hoàng. Trong lúc các đối thủ ở cả hai chính đảng Mỹ đang theo dõi cách thu hút cử tri của tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên đang nổi lên dẫn đầu danh sách tranh quyền đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2016. Mới đây, truyền thông ở New York loan tin rằng tỷ phú bất động sản này hình như đang nhắm đến phiếu ủng hộ của cử tri Công giáo. Tờ New York Post hôm nay đưa tin rằng ứng cử viên dẫn đầu đảng Cộng hòa đang tìm cách mua câu lạc bộ bóng đá Atlético San Lorenzo de Almagro của Argentina. Đội bóng được biết đến với tên San Lorenzo mà Đức Giáo hoàng Francisco là một người hâm mộ. Báo New York Post nói một nguồn tin thân cận với ứng cử viên này cho biết tỷ phú Trump và đối tác của ông là ông Alessandro Broto đã gửi đề nghị mua đến San Lorenzo. Một người phát ngôn của câu lạc bộ bóng đá này hôm thứ Năm cho hay chưa có giá chào mua chính thức được đề nghị. Rõ ràng với ông Trump, đây sẽ là một pha ghi bàn đẹp, theo nguồn tin này. Nhưng tới thời điểm này, việc mua bán mới ở màn giao đầu. Ông Trump và ông Broto, một tỷ phú bất động sản gốc Ý, trước đây đã từng tìm cách mua câu lạc bộ Atlético Nacional của Colombia với giá chào mua là 100 triệu đô la. Khi bên Atlético Nacional đòi giá 150 triệu đô la, thì phía các tỷ phú bất động sản bỏ dự định mua. Có lẽ họ cho rằng chúng tôi ngờ nghịch lắm, ông Trump nói vào thời điểm đó và nói thêm rằng họ sẽ tìm những mục tiêu khác. Và nay, các tỷ phú này đang nhắm đến mục tiêu San Lorenzo, một trong năm câu lạc bộ bóng đá lớn nhất của Argentina. San Lorenzo năm ngoái đoạt cúp Copa Libertadores, tức là câu lạc bộ vô địch Nam Mỹ. San Lorenzo đầu mùa hè năm nay đã bán tiền vệ Gonzalo Verón, 25 tuổi, cho New York Bulls với giá được công bố là 2 triệu 200 ngàn đô la. Đội bóng này có những người hâm mộ rất nổi tiếng. Trong trận đấu với Colón de Santa Fe vào ngày 16 tháng 3 năm 2013, trên áo của các cầu thủ San Lorenzo có hình Đức Giáo hoàng Francisco. Điều mà nay dẫn đến câu hỏi, việc sở hữu đội bóng đá của Đức Giáo hoàng sẽ đánh giá chính trị như thế nào cho ông Trump trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc? Diễn viên Viggo Mortensen, người thủ vai Aragorn trong phim Lord of the Rings, cũng là một người hâm mộ nổi tiếng khác của câu lạc bộ Argentina này. Hồi tháng 6, ông Trump bị nhiều người trong Mỹ Latin xa lánh sau khi ông lớn tiếng chỉ trích rằng Mexico chuyên xuất khẩu tội phạm và ma túy vào Mỹ. Nhưng hình như khi nhìn qua biên giới phía Nam, ông Trump cũng thấy có lợi nhuận ở đó. Steven Gerrard sẽ làm huấn luyện viên. Steven Gerrard, cựu thủ quân Liverpool, có nhiều triển vọng trở thành huấn luyện viên và có thể sẽ giữ vai trò đó tại Anfield, theo như nhận định của huấn luyện viên Bruce Arena của câu lạc bộ LA Galaxy. Gerrard, 35 tuổi, rời Liverpool chuyển sang Mỹ thi đấu cho giải MLS hồi mùa hè, bằng một hợp đồng 18 tháng với LA Galaxy. Cựu thủ quân đội tuyển Anh này đến nay đã ra sân 6 lần trong màu áo của Galaxy, ghi một bàn thắng và hỗ trợ đồng đội ghi 3 bàn thắng. Huấn luyện viên Arena có ấn tượng tốt với danh thủ người Anh này, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ông Arena nói với tờ Daily Mail, bước kế tiếp của Gerrard trong bóng đá sẽ là một huấn luyện viên. Không nghi ngờ gì chuyện đó. Anh ấy luôn chuẩn bị thấu đáo cho mọi thứ. Chúng tôi nói chuyện với nhau về những gì Steven đã làm ở Liverpool và đưa ra một vài so sánh. Anh ấy sẽ trở thành một huấn luyện viên sau khi hết làm cầu thủ. Anh ấy sẽ tìm đến đội nào thì chúng tôi chưa biết. Tôi sẽ hài lòng nếu có một người như vậy lên thay tôi, ông Arena nói tiếp. Nhưng tôi không nghĩ chuyện đó xảy ra với Galaxy. Tôi nghĩ Steven sẽ về lại Anh và các bạn có thể đoán xem anh ấy tìm đến chỗ nào. Ông Arena nói thêm, chúng tôi thật may mắn. Có bao nhiêu cầu thủ trên thế giới mà các bạn có thể tuyển chọn ra giống Gerrard. Với tài năng mà Gerrard có trên sân cỏ và sự thông minh hiểu biết của anh ấy, Gerrard rất xứng đáng. Trước khi Gerrard sang Galaxy, tôi đã đến thăm Liverpool và tôi hết sức ngạc nhiên khi Gerrard hiểu biết tường tận về câu lạc bộ của chúng tôi. Khi Gerrard đến Galaxy hồi cuối tháng 6 thì anh ấy hình như đã biết hết mọi người rồi. Gerrard biết tên các cầu thủ của chúng tôi khi mới gặp nhau lần đầu tiên và anh ấy biết về cả kỹ năng của mỗi cầu thủ của chúng tôi. Anh ấy chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo. Trước đó chúng tôi có nhiều cầu thủ mà đa số khi phải di chuyển gia đình đến chỗ mới luôn là một chuyện khó khăn, lớn. Gerrard thì mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đó sẵn rồi. Mọi việc diễn tiến thật trôi chảy. Nếu như Gerrard không theo môn bóng đá thì anh ấy cũng thành công ở một lĩnh vực khác. Anh ấy có thể thành giáo sư. Anh ấy ăn nói rất lưu loát và rất thông minh. Galaxy thật hân hạnh có Gerrard và David Beckham đã giúp cho sự kết nối này của chúng tôi thật thuận lợi. Việc chuyển nhượng Gerrard thật suôn sẻ, không gặp khó khăn. Khúc quân cầu Nga bị phạt 85.000 đô la vì bất tôn trọng quốc ca Canada. Liên đoàn khúc quân cầu trên băng của Nga hồi đầu tuần này bị phạt vì đội tuyển quốc gia Nga bất tôn trọng quốc ca mừng chiến thắng của đội tuyển Canada sau trận chung kết giải vô địch thế giới. Liên đoàn khúc quân cầu quốc tế gọi tắt là IIHF nói rằng các cầu thủ Nga cố tình rời sân băng trước khi quốc ca của Canada được cử. Sau một tín hiệu từ thủ quân Ilya Kovalchuk của đội tuyển Nga, Liên đoàn khúc quân cầu Nga biện bạch rằng các cầu thủ của họ hiểu lầm vì thấy cửa sân băng mở ngỏ nên họ tưởng lầm đó là dấu hiệu họ phải rời khỏi sân băng sau thất bại 6-1 trong trận đấu ở Prague. Nhưng sau khi xem kỹ lại video, Liên đoàn khúc quân cầu quốc tế xác định là thủ quân Kovalchuk đã gật đầu ra dấu không thể nhầm lẫn cho các cầu thủ nhanh chóng rời sân băng ngay sau khi họ nhận huy chương bạc. Các cầu thủ Nga không ở khu vực trao giải để nghe quốc ca của Canada và dự nghi thức kéo cờ của ba nước đoạt huy chương lên. Liên đoàn khúc quân cầu quốc tế nói đây là một trường hợp bất thường, không có đội tuyển nào rời sân băng khi lễ trao huy chương của giải vô địch khúc quân cầu quốc tế chưa cử hành xong. Liên đoàn khúc quân cầu quốc tế phạt Liên đoàn Nga 80.000 franc Thụy Sĩ tương đương với 85.000 đô la sau khi phía Nga xin lỗi Canada. IIHF nói rằng việc cửa của sân băng mở không liên quan và lưu ý rằng các cầu thủ và các giới chức Nga đều thông hiểu quy định của giải đấu bởi vì họ là đội tuyển có quá thừa kinh nghiệm. IIHF nói, Ủy ban kỷ luật nhận thấy rằng sự việc xảy ra trên sân băng trong lễ trao huy chương này không phải do sự hiểu lầm đáng tiếc như Nga giải thích. Liên đoàn khúc quân cầu Nga nói rằng họ chấp nhận đóng tiền phạt nhưng họ vẫn bảo lưu ý kiến là do cầu thủ của họ nhầm lẫn hơn là bất tôn trọng. Thông cáo của Liên đoàn Nga nói, quyết định rời sân băng không dính líu đến một ý xấu hay bất tôn trọng đội đối phương. Liên đoàn sẽ bảo đảm cẩn thận rằng các cầu thủ và đại diện của đội phải tuân thủ mọi chi tiết của các quy định và nghi thức của các giải đấu quốc tế cũng như trong nước. Đăng cai Olympic tốn 4,6 tỷ đô la, Los Angeles ước tính sẽ có lợi. Hôm thứ Ba, nhóm các nhà vận động Los Angeles đăng cai Olympic 2024 phổ biến dự thảo ngân sách và kế hoạch tranh đăng cai. Ước tính lãi lỗ được các nhà tổ chức công bố rất lạc quan rằng Los Angeles sẽ lời 161 triệu đô la trong dự án đăng cai Olympic 2024. Nhưng dự toán và sơ thảo kế hoạch đăng cai này gặp phải sự hoài nghi bởi vì hầu như tất cả Olympic đều tiêu tốn quá dự toán và những tác động kinh tế của Olympic luôn cao hơn ước tính. Trong mấy năm trở lại đây, một làn sóng phản ứng tiêu cực đối với việc đăng cai Olympic phần lớn là do người thọ thuế không còn chấp nhận ý tưởng đăng cai Olympic là đầu tư khôn ngoan nữa. Kế hoạch tranh đăng cai của thành phố Boston đã được xếp lại do thị trưởng thành phố này từ chối ký hợp đồng ràng buộc thành phố phải chi trả các khoản vượt quá dự toán bằng ngân sách thành phố. Los Angeles cũng sẽ phải ký một hợp đồng tương tự. Các ủy viên của hội đồng thành phố đã hoãn lại biểu quyết liệu Los Angeles có nên theo đuổi kế hoạch tranh đăng cai hay không. Các giới chức này nói họ cần có thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng dự án tiêu tốn nhiều tỷ đô la mà thị trưởng Eric Garcetti vừa công bố chi tiết lần đầu tiên trong tuần này. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng thành phố ông Herb Wesson đã dự định sẽ tổ chức biểu quyết để cho phép thị trưởng Garcetti chính thức ký hợp đồng với Ủy ban Olympic Mỹ. Hợp đồng đó sẽ đưa Los Angeles lên làm đại diện cho Mỹ đi tranh đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2024. Ông David Ryu, ủy viên hội đồng đại diện cho khu vực Hollywood Hill, nói, tôi cũng như các đồng nghiệp cuống cuồng xem xét kế hoạch có rất nhiều dự án và vô số câu hỏi chưa có lời giải đáp. Không chỉ về vấn đề tài chính thôi mà còn lợi ích của cộng đồng nữa. Quyết định hoãn cuộc biểu quyết là diễn biến mới nhất mà nỗ lực của thị trưởng Garcetti nhằm mang Olympic về cho thành phố của ông cần phải chờ. Los Angeles có nhiều lý do để đưa ra một dự toán tài chính lạc quan cho việc đăng cai Olympic. Không giống như Boston hoặc nhiều thành phố khác, Los Angeles đã có sẵn hầu hết cơ sở hạ tầng cần thiết để đăng cai một Olympic. Hạ tầng giao thông đã sẵn, khách sạn có dư và quan trọng hơn là thành phố này có rất nhiều cơ sở thể thao tiêu chuẩn Olympic. Dự toán đăng cai Olympic tiêu tốn khoảng 4,6 tỷ đô la, tức bằng 1/10 chi phí mà Nga tiêu tốn cho Olympic Sochi. Những hạng mục chính giúp Los Angeles tiết giảm được chi phí đó là thao trường LA Coliseum sẽ được dùng làm sân vận động Olympic sau khi được tu bổ lại với chi phí 800 triệu đô la. Ủy ban Olympic Mỹ sẽ cấp 500 triệu đô la cho chi phí sửa sang này, còn ban tổ chức của thành phố phải chịu 300 triệu đô la còn lại. Thay vì xây một trung tâm thể thao nước mới từ đầu, Môn bơi lội và nhảy cầu có thể được tổ chức tại sân vận động mới còn đang trên kế hoạch sẽ xây dựng cho giải bóng đá MLS sẽ được chuyển thành địa điểm thi đấu tạm các môn thể thao dưới nước với chi phí 100 triệu đô la. Nhiều cơ sở thể thao khác đã sẵn có sẽ được đưa vào sử dụng, bao gồm Gallen Center cho môn quyền Anh, Shrine Auditorium cho môn cử tạ, Nokia Theater cho môn đấu kiếm, Poly Pavilion cho môn bóng rổ, Rose Bowl cho môn bóng đá, LA Forum cho môn bóng chuyền, StubHub Center cho môn rugby và quần vợt và Drake Stadium cho môn khúc côn cầu. Làng Olympic sẽ được xây mới với chi phí ước tính là 1 tỷ đô la, trong đó 925 triệu do tư nhân đầu tư, và sau Olympic sẽ được chuyển thành nhà ở. Ủy ban tổ chức ước tính nguồn thu từ Olympic sẽ bao gồm 1 tỷ rưỡi đô la từ bản quyền truyền thông, bảo trợ và đóng góp của Ủy ban Olympic quốc tế. Số thu này bù đắp cho 1/3 chi phí 4,6 tỷ đô la. 1,4 tỷ đô la nữa sẽ được thu về từ các nguồn bảo trợ trong nước và 1,1 tỷ đô la từ vé bán. Sau cùng, Los Angeles sẽ lời 161 triệu đô la. Một số chuyên gia hoài nghi về những ước tính này, phần lớn đều lo ngại chi tiêu thực sự sẽ vượt cao hơn ước tính. Giáo sư Victor Matheson của Holy Cross nói rằng, nghiên cứu của ông cho thấy các số liệu doanh thu lạc quan này căn cứ vào những điều kiện lý tưởng mà Olympic trước đây ở Los Angeles đạt được. Đó là một sự may mắn hơn là thực tế. Ngay cả nếu Los Angeles không đạt được mức lời 161 triệu đô la, rủi ro gánh nặng tài chính ập lên cũng thấp hơn đáng kể so với hầu hết các thành phố tiềm năng làm chủ nhà Olympic khác. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên Đài VOA. Những bất cập trong lần đầu tiên Việt Nam gộp hai kỳ thi tốt nghiệp trung học và xét tuyển đại học năm nay là nguyên nhân gây phẫn nộ cho rất nhiều phụ huynh học sinh trên cả nước và là giọt nước làm tràn ly đối với những bức xúc lâu nay về nền giáo dục Việt Nam, khiến dậy lên làn sóng đòi Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo từ chức. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận từ chức có là giải pháp tốt cho nền giáo dục Việt Nam hiện nay hay không? Làm thế nào để cải thiện những yếu kém trong nền giáo dục để đưa đất nước phát triển? Đó là chủ đề cuộc thảo luận hôm nay trên tạp chí Thanh Niên VOA với một thí sinh vừa tham gia kỳ thi cuối cấp, một phụ huynh có con dự thi trong kỳ thi này và một giáo viên cấp 3 tại Việt Nam.
Con tên là Hiếu, thầy giáo dạy ở trung tâm vừa học vừa làm nên thì hằng gấm đó.
Dạ, em tên là Trương Công Hưng, quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Tại em có dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua. Tại em học trường Nguyễn Duy Hiệu, đừng dự thi vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng chị.
Tôi là Phạm Ngọc Minh, tôi ở Sài Gòn.
Dạ, ông có mấy cháu tham gia kỳ thi năm nay?
Một.
Năm nay lần đầu tiên Việt Nam gộp cả hai kỳ thi tốt nghiệp lẫn đại học. Là một phụ huynh thì ông thấy sao?
Thì kỳ này có cơ hội nhưng mà vấn đề thay đổi thì nó phải có vướng mắc và hỏi thêm. Nhưng mà nó không có chuẩn bị kỹ hình thử ra đạt được cái vấn đề nó xảy ra.
Với vai trò là một người thí sinh tham gia kỳ thi này, Hưng, ghi nhận của bạn về kỳ thi này ra sao?
Theo em thì kỳ thi này là gộp hai cái trong một, là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học chung vào một. Thì theo em thì em cảm nghĩ đó là thuận lợi hơn cho thí sinh trong việc di chuyển để thi. Như những năm trước thì em có thể là bay vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc ra Hà Nội để thi, nhưng năm nay thì em chỉ cần thi ở Đà Nẵng nhưng mà vẫn được xét tuyển ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Còn về sau xét tuyển thì em thấy hơi mệt cho thí sinh vì trong cái thời gian xét tuyển quá dài. là thí sinh là phải chạy đi chạy lại nhiều lần.
Về những cái việc mà xét tuyển đó, mình thấy là công luận lên tiếng nhiều về việc mà đổi nguyện vọng, rồi giờ chót là bị ứ động ở rất là nhiều trường. Thì những cái đó có gây khó khăn cho bạn không?
Dạ, tại vì là lúc em đăng ký là buổi sáng này, em đăng ký là em đi sớm, cũng thuận lợi hơn cho em. Theo em thấy thì mấy bạn đi sau thì mấy bạn bị trễ hồ sơ rất là nhiều.
À, anh Hiếu, anh là một giáo viên cấp 3, thì anh ghi nhận cái kỳ tuyển sinh này như thế nào thưa anh?
Cái điểm này đầu tiên thì nó phải có lòng sộn. Thì đó cho nên chúng ta sắp cái kiểu mà chỉ thi điểm tốt nghiệp phổ thông không dồn vào như vậy thì chắc chắn là lần đầu tiên nó phải có lòng sộn. Do đó cho nên nếu mà bây giờ chúng ta chỉ là dồn tất cả đổ hết trách nhiệm vào cái ông bộ trưởng đó thì cũng thật ra là cũng không có đúng. Là tại vì do cái cơ chế của chúng ta sai thì cái ông bộ trưởng nó cũng không kết hết cách thôi.
Dạ, anh nói cái sai không phải là ở ông bộ trưởng mà là cơ chế sai. Thì xin anh vui lòng cho biết theo ý của anh cơ chế sai là sai chỗ nào, sai như thế nào và cần sửa như thế nào anh?
Dạ, cái này nói ra thì nguyên nhân nó dài lắm nhưng mà nó sai là sai từ khi mà chúng ta đặt quá nhiều cái nguyện vọng vào đại học. Tại vì trước kia chúng ta chỉ có một cái nguyện vọng đại học và sau đó là cao đẳng thôi. Thì nó mọi chuyện nó đơn giản và thậm chí là trước 75 là chúng ta chỉ có thi và kể như là trường nào muốn nhận như thế nào thì nhận, còn nếu trường nào muốn thi, đại học muốn thi thì thi. Nó đơn giản như vậy cho nên nó không có phức tạp và mọi chuyện nó diễn ra em thương. Nhưng mà chúng ta sai chỗ này là chúng ta quá thay đổi quá nhiều cái cho nên nó trở nên lộn xộn. Và thay đổi là quá gần cái thời gian mà tuyển sinh cho nên làm cho học sinh nó bị khựng lại cho nên nó lộn xộn trong cái ngành tuyển.
Nhưng mà theo anh đó thì có nên gộp như vậy không?
Theo tôi á thì chúng ta nên trả cái quyền ưu tiên về cho các đại học. Bởi vì đại học nhận học sinh thì quyền ưu tiên của họ quyết định nhận học sinh như thế nào là quyền của họ. Tức là cái trường nào muốn tuyển thì tuyển. Còn trường nào mà không muốn thi đại học thì họ cứ nhận từ cái điểm tốt nghiệp phổ thông lên. Như vậy thì tự nhiên nó sẽ hợp lý ở mọi trường. Chứ chúng ta không thể đưa ra một cái mô hình chung cho tất cả các đại học được. Ưu tiên cho học sinh thể hiện cái nguyện vọng của họ là được vào đại học bằng cách là chúng ta mở quá rộng các trường đại học. Quá nhiều trường đại học thì nó đưa đến là chỉ coi là trong cái bản biểu là quá nhiều nguyện vọng luôn. Vì rõ ràng cái cánh cửa đại học mở ra quá nhiều. Cho nên kết quả nó mở ra quá nhiều như vậy đó, nó mới dẫn đến cái sự lộn xộn. Còn nếu chúng ta làm cực kỳ đơn giản như trước kia là một là anh đậu đại học, hai là anh rớt cái cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, thì dưới đó sẽ không có cái chuyện gì nữa cả. Mà nếu mà nói là chúng ta ưu tiên cho đại học thì thật ra Việt Nam đó là nó sai. Thì thực tế là chỉ biết là Việt Nam vẫn là xuất khẩu công nhân là đều qua các nước. Như vậy thì tại sao chúng ta lại nói là chúng ta ưu tiên cho đại học? Đó là sai, không có đúng.
Dư luận thì thấy là có dấy lên những cái bức xúc rất là mạnh mẽ, đến nỗi là phải đòi bộ trưởng phải từ chức nữa. Thì ý kiến các bạn ở đây, ông bộ trưởng nên hay không nên từ chức sau những gì?
Không nên mà thì ông đâu quyết định được cái gì đâu. Thì dùng nói chung nghe là nó là cái cơ chế, là hệ thống. Cái vấn đề này nó lớn, nó không phải nhỏ. Đại tháng con em sao làm nổi mùa xuân, ví dụ có lỗi thì cũng vậy thôi.
Cái khó khăn mà từ cơ chế mà ông nói đó nên hiểu như thế nào ạ? Nó khó từ đâu và làm sao có thể giải quyết?
Nó phải từng bước, nó từ vĩ mô trở lên, chứ không có phải quy mô. Nó vĩ mô, ví dụ như là cái vấn đề thi cử thì nó phải chọn ra những người thực tài, chứ không phải là chọn những người cơ hội hoặc là may mắn. Người tài thực sự bắt đầu ở chỗ mà dạy và học. Ví dụ như đứa trẻ nó thông minh mà nó được dạy dỗ và một người thầy giỏi thì nó phát mạnh hơn, hoặc là ngược lại còn kiếm người phụ tài được đức, hoặc là kiếm cái mặt bằng chung để cho cái nhân lực cho xã hội thì cần phải có một cái cơ bản. Thầy là thầy, thợ là thợ, những người mà thợ đứng thì họ kiếm những người tài, còn học đó thì người ta thì người không tài thì đều học, đều được đi học hết. Thì cái chính là cái tư tưởng. Thế nhưng mà cái bộ phận quản lý á thì họ phải thay đổi rất là, có phải là họ không biết họ có thay đổi không thôi, là phải hy sinh cho vấn đề chung.
Anh Hiếu là một người trong ngành, anh có suy nghĩ như thế nào về chia sẻ của ông đang là một phụ huynh thưa anh?
Thì tôi thấy thì bác nói rất là đúng luôn á, nhưng mà bây giờ thì nói thật ra là nó khó lắm chứ không đơn giản. Đó là quá trình rất là lâu dài, nhưng mà riêng nói về cái cơ chế thì chúng ta có thể thay chế thế được ngay lập tức luôn cũng được nữa. Nhưng mà tại vì chúng ta không chịu thay thế trước đây là những năm Cộng Hòa thì cái nền giáo dục trước đây trước 75 cũng là cái nền giáo dục ảnh hưởng từ Hoa Kỳ với lại Pháp thôi, chứ thật ra Việt Nam mình cũng đâu có giỏi gì. Thì chúng ta được cái tốt đẹp đó là nhờ cái ảnh hưởng của nền giáo dục Hoa Kỳ. Thì tại sao chúng ta không lấy cái cơ chế đó để chúng ta làm? Ta lại lấy cái cơ chế ở đâu không biết, tự sáng chế ra, tự đào tạo ra, rồi bây giờ lại tự nảy nở ra nữa. Như vậy thì chúng ta làm như vậy, chúng ta đi là giống như đi cùng đường, giống như ngựa đi mà không có đường. Mà nếu không có tìm đường đi thì làm sao mà đi được? Không đi được thì bắt buộc mình phải lũi tìm linh tìm la, rồi nó đưa ra những cái sai sót, rồi những cái chậm trễ nó làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự học tập của học sinh và sinh viên. Và nếu mà cứ đi tiếp cái cơ chế này thì cho dù là đổi cho bộ trưởng này, đưa cho bộ trưởng nào lên chăng nữa, cái cơ chế này nó vẫn làm cho học sinh rất là khó khăn, rất là phức tạp. Không biết đến bao giờ cái nền giáo dục Việt Nam nó mới phát triển được bằng cái nước xung quanh, phải chứ không chỉ là nói đến các nước ở bên Tây Âu.
Nói về giáo dục hiện nay đó thì không chỉ là nói về chỉ một ông bộ trưởng hay là một cái kỳ thi này, mà nó là một cái chuỗi rất là nhiều sự kiện đau đầu mà Việt Nam chưa thể giải quyết được. Cái giải pháp nào là cái thể giải pháp thực tế nhất cho những cái thực trạng trong cơ chế giáo dục Việt Nam hiện nay?
Tôi thấy là sách của người ta viết rất là hay, mà tôi không hiểu tôi đang trở là tại sao biết bao nhiêu năm vẫn không lấy sách của nước ngoài dịch ra, mà cứ lấy sách trong nước. Mà mấy ông này thì khi mà đem sách nước ngoài về thì lại đổ là sách này không hợp với Việt Nam. Thì thử hỏi là con người ở trên thế giới này, từ người nào cũng như con người nào, cái sự giáo dục đào tạo cũng như nhau, mà tại sao lại không cho lấy sách nước ngoài? Thì thật ra chuyện đó là tôi không thể hiểu được. Và theo tôi nghĩ là nếu mà chúng ta lấy được cái quyển sách của nước ngoài về mà dạy, thì bảo đảm 100% là cái đường lối chúng ta cải cách, cái cơ chế cải cách hoàn toàn, là chỉ trong vòng 5 năm thôi, là sẽ thấy hệ thống giáo dục Việt Nam phát triển lên thấy rõ và chất lượng học sinh Việt Nam từ từ sẽ cải thiện rất là đáng kể luôn.
Thay đổi thì phải bắt đầu từ cái suy nghĩ của các lãnh đạo, và tiếp tiếp là những người mà tham gia, như là thầy giáo, học sinh, cho đến phụ huynh.
Trong ngành giáo dục thì người tài chỉ cần có người duy nhất là cái người lãnh đạo có tài. Nguyên cái hệ thống dưới không cần có tài, chỉ làm theo cái người lãnh đạo ấy là nói là nó sẽ tốt đẹp. Chứ nói chung là giáo viên của tôi thì giống như trên bổ xuống là cũng phải làm, rồi cũng phải theo cái giáo trình nó dạy, chứ cũng đâu có thay đổi được gì.
Vâng.
Cho nên nói mà nó cũng có tài là thật sự là cái người lãnh đạo đấy đó. Mà có tài lãnh đạo thì nó tốt lắm. Nhưng mà nếu nói là đổ hết cho ông Luận thì cũng không được, bởi vì ổng cũng bị cái cấp trên ổng đè xuống, chứ không riêng gì ổng, vấn đề nó phức tạp như vậy. Nếu mà nó thay đổi thì bây giờ thì phải thay đổi từ trên cấp bộ nữa. Nhưng thật sự họ thì cũng không có thay đổi được, vì cái cơ chế nó kèm kẹp cứ nhắc là bây giờ cái chị thay đổi cái này thì nó dính với cái kia, rồi cái kia nó dính với cái nọ nữa, khó lắm chứ đâu phải giỡn. Phải là hợp tác giáo dục với lại các nước khác, nhất là mấy cái các tổ chức giáo dục như là bên Canada, thì hãy đi theo những cái sự phát triển trước của người ta đã đi trước rồi, thì tự nhiên mỗi cái chuyện cải cách giáo dục trong nước nó sẽ đơn giản vô cùng luôn, và cái cơ chế nó cũng nhẹ nhàng nó thay đổi theo. Muốn mà chuyển mình nhanh hơn thì chỉ có mọi người đồng lòng với nhau cùng một mục tiêu phát triển đất nước thôi, nhưng mà cái sự đồng lòng đó là không có được, phải lên tiếng. Nhưng mà bây giờ nếu lên tiếng thì cũng khó mà được lắm. Nếu mà có điều kiện mà nói chuyện với ông bộ trưởng thì tôi cũng nói là chúng ta bây giờ cố gắng làm sao mà cải cách cái cơ chế cho nó nhanh, để mà đào tạo ra những cái thế hệ tương lai nó tốt đẹp hơn, nên chúng ta mới kịp được để mà bước theo các nước lân cận thôi, chứ chưa nói đến nước ngoài. Ước mơ của tôi là chỉ có như đó thôi, nhưng mà cái bộ này không được dễ, không thể một sớm một chiều mà làm được chuyện đó.
Tạp chí Thanh Niên xin chia tay với quý vị và các bạn tại đây. Hẹn gặp lại trong một chủ đề mới trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 18 tháng 8, ông Khaled Anasot, 82 tuổi, một nhà khảo cổ danh tiếng người Syria và là trưởng phụ trách những cổ vật của thành phố cổ Palmyra trong suốt hơn 40 năm, đã bị nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng cận đông, gọi tắt là ISIL, sát hại dã man. Vào tháng 5 năm 2015, ISIL chiếm quyền kiểm soát thành phố Tadmur, nơi chứa những tàn tích lịch sử của cổ thành Palmyra. Bất chấp mối nguy hiểm tràn lan với những hành vi tàn sát và phá hủy những di sản văn hóa khác trước đó của ISIL, ông Al-Assad vẫn ở lại thành phố để bảo vệ những kho báu của nó và giúp di tản viện bảo tàng của thành phố trước khi ISIL chiếm cứ. Hoa Kỳ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể vụ sát hại người đàn ông đã dành trọn đời mình bảo tồn những kho tàng văn hóa của Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, giống như rất nhiều những nạn nhân trong số những nạn nhân của ISIL, cuộc đời và công tác phi thường của ông ấy đối lập hoàn toàn với những kẻ giết người man rợ, ông Kirby nói. Những nỗ lực xóa bỏ lịch sử phong phú của Syria cuối cùng sẽ bị thất bại. Việc ISIL phá hoại và cướp bóc những địa điểm lịch sử ở Syria và Iraq đã được bảo tồn hàng thiên niên kỷ. Không những hủy hoại bằng chứng không thể thay thế về đời sống và xã hội cổ xưa, mà còn giúp tài trợ cho nền cai trị khủng bố của chúng bên trong những nước này. Ông Kirby nói, trong khi chúng ta ứng phó với sự tàn bạo và nỗi đau khổ mà ISIL gây ra cho người dân Syria và Iraq, Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi tất cả mọi bên trong cả hai nước và trong cộng đồng quốc tế cắt đứt dòng ngân quỹ này của ISIL bằng cách khước từ hoạt động đưa lậu và buôn bán cổ vật bị cướp bóc. Tất cả những ai hủy hoại tài sản văn hóa quan trọng phải bị buộc chịu trách nhiệm.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế đáng chú ý trong ngày.
Một chiếc tàu chở đầy di dân khởi hành từ Libya trực chỉ Italia đã bị đắm. Giới hữu trách lo sợ có tới 200 người chết, nhưng con số chính xác hiện vẫn chưa được rõ. Lực lượng tuần duyên Libya cũng đã giải cứu thêm 200 người khác từ chiếc tàu lâm nạn ở ngoài khơi thành phố Zuwara của Libya chiều tối hôm qua. Các giới chức an ninh nói đa số những người di dân trên tàu đến từ miền nam sa mạc Sahara, Pakistan, Syria, Morocco và Bangladesh. Trong khi đó, thì các giới chức Áo cho hay đã bắt giữ được 3 người liên quan tới vụ phát hiện 71 xác chết di dân tìm thấy trong một chiếc xe tải chạy trên một xa lộ ở Áo ở gần biên giới Hungary. Trong số những người bị bắt, có 2 người Bulgari, trong khi người thứ 3 có giấy căn cước của Hungary. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói Hoa Kỳ và Trung Quốc đã thảo luận một cách thẳng thắn về những sự khác biệt quan điểm giữa hai nước trong năm qua, giữa lúc hai bên chuẩn bị cho chuyến đi của Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới thăm Hoa Kỳ vào tháng tới. Cố vấn an ninh Mỹ Susan Rice đang có mặt ở Bắc Kinh. Tại đây, bà gặp gỡ với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì và Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Ông Tập, theo lịch trình, sẽ tới Hoa Kỳ vào cuối tháng 9 trong chuyến đi thăm chính thức để gặp Tổng thống Barack Obama và phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Một phúc trình mới nói Pakistan đang chế tạo 20 quả bom hạt nhân một năm và có thể trở thành cường quốc hạt nhân lớn thứ 3 thế giới nội trong một thập niên nữa. Trung tâm nghiên cứu Stimson thuộc Quỹ Carnegie cho Hòa bình Quốc tế nói Pakistan có thể sở hữu ít nhất là 350 đầu đạn hạt nhân, chỉ thua có Hoa Kỳ và Nga. Hoa Kỳ kêu gọi Pakistan hãy giảm tiến độ xây dựng thêm bất cứ kho vũ khí hạt nhân nào khác. Cho tới giờ này, Pakistan không bình luận gì về phúc trình của Quỹ Carnegie. Thành phố New Orleans ở miền nam nước Mỹ bị bão Katrina tàn phá cách đây 10 năm, được nhiều vị Tổng thống Mỹ liên tiếp tới thăm. Tổng thống Obama vào ngày hôm qua, Tổng thống George W. Bush sẽ có mặt trong ngày hôm nay và cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày mai. Tổng thống Bush là Tổng thống vào năm 2005 khi bão Katrina phá vỡ các bờ đê bảo vệ và gây lụt trong thành phố, khiến cho 1.800 người thiệt mạng và 100.000 nhà cửa bị phá hủy. Cảnh báo bão đã được đưa ra đối với hơn một chùm hòn đảo Caribe giữa lúc bão nhiệt đới Erika tiến tới gần khu vực này sau khi giết chết 4 người tại Cộng hòa Dominic.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.